Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 542. Đồng học mời xem kệ tụng Pháp Giới Bồ Tát bài thứ 3, giảng tích tu hành nhẫn thanh tịnh, tín giải chân thật vô phân biệt, thị cố sát tướng giai viên mãn, phổ phóng quang minh chiếu thập phương. Bài kệ này ở phần trước nói qua với các vị, đến nơi đây thì hôm qua có đồng học hỏi tôi thế nào gọi là khổ. Vấn đề này khiến con cảm thấy rất mù tịt. Họ không hiểu được khổ là gì. Tôi bèn nói với họ, đánh quý vị một cái dữ tợn xem, quý vị có biết khổ không? Quý vị đói 7 ngày, 7 ngày không cho quý vị ăn cơm, không cho nước để quý vị uống, quý vị có khổ không? Quý vị bèn hiểu thôi. Trời nóng mà nhốt quý vị vào trong một lò lửa, mùa đông bỏ quý vị vào trong băng lạnh, sau đó quý vị sẽ biết khổ là gì. Chuyện của khổ rất nhiều đấy. Cho nên nhẫn nhục ba la mật, tôi nghĩ chúng tôi lại dùng thời gian một buổi dạy này nói lại bài kệ này một phen nữa, hy vọng mọi người nghe cho kỹ. Phật Pháp từ sơ phát tâm đến Phật quả cứu cánh viên mãn, cương lĩnh tu hành chân chánh, chỉ có hai điều. Một điều là xả, một điều là nhẫn. Xả chính là buông xuống. Kinh Kim Cang mặc dù giảng cho chúng ta lục ba la mật, trọng điểm ở bố thí, ở nhẫn nhục. Bố thí có thể được phước và tuệ cứu cánh viên mãn. Ở trong Tam Quy Y, quy y Phật nhị túc tùng, nhị này là phước đức viên mãn, trí tuệ viên mãn, hai loại này cứu cánh viên mãn. Thì trong Phật môn xưng họ là Phật Đà. Bồ Tát chính là đang tu hai loại này nhưng còn chưa được cứu cánh viên mãn. Cho nên học Phật là học gì? Không có gì khác. Cầu trí tuệ, cầu phước đức. Phật nói thí là có thể được phước tuệ, nhẫn có thể giữ gìn phước tuệ. Nếu không thể nhẫn thì phước tuệ mà bạn có được sẽ mất đi trong thời gian rất ngắn, thì rất đáng tiếc. Cho nên Phật Đà chỉ dạy chúng ta hai chuyện này đều quan trọng hơn gì hết. Giảng tích tu hành nhẫn thanh tịnh, tín giải chân thật vô phân biệt, hai câu này là nói tu nhân, hai câu sau là nói quả báo. Có nhân ắt có quả, có quả ắt có nhân. Cho nên chúng ta phải nghĩ được quả báo, nhất định phải biết tu nhân. Bạn không tu nhân thì quả báo đâu ra? Nhìn thấy quả báo thì phải biết tu nhân. Chúng ta nhìn thấy quả báo của Tỳ Lô Giá Na Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, y chánh trang nghiêm của thế giới Hoa Tạng. Chúng ta nhìn thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là nhìn thấy quả. Nhất định phải biết tu nhân. Phật vào thuở đầu, địa vị với chúng ta hôm nay là giống nhau, cũng là phàm phu. Ngài ở trong vô lượng kiếp biết tu nhân, biết tu hành. Hai chữ tu hành này nhất định phải hiểu được, phải sáng tỏ rõ ràng. Hành là hành vi, hành vi nhiều đi nữa, tóm lại cũng không ngoài ba đại loại thân ngữ ý, nó bao quát hết. Phật hướng dẫn chúng ta, tổ sư cũng hướng dẫn chúng ta. Người biết tu hành là tu từ căn bản. Căn bản là gì? Ý là căn bản. Ý chính là tâm. Khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, lại đem nó quy nạp, đều không nằm ngoài ba đại loại. Ba đại loại này chính là thiện, ác, vô ký. Gọi vô ký chính là không thiện cũng không ác, đó gọi là vô ký. Vô ký có quả báo hay không? Có. Quả báo gì? Vô minh. Cho nên rất phiền phức. Nghiệp thiện ác là tập khí phiền não, nghiệp vô ký là vô minh, là ngu si. Cho nên cần tiến hành tu chánh. Tiêu chuẩn của chánh nhất định phải biết. Tiêu chuẩn trong Phật Pháp nói tà chánh là tự tánh. Phàm là điều tương ứng với tánh thể, tánh tướng, đó là chánh. Điều trái ngược lại với tánh thể, tánh đức, đó là ác. cổ nhân Trung Hoa dạy trẻ nhỏ, giáo dục dở lòng cho các bạn trẻ dạy Tam Tự Kim. Câu đầu trong Tam Tự Kim chính là tánh đức. Nhân chi sư tánh bổn thiện. Đồng tu học Phật chúng ta biết, mặc dù đã nói một con người, người là đại biểu, đại biểu mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chúng sanh hữu tình mười pháp giới là chánh báo, chúng sanh vô tình chúng ta nói là hoàn cảnh vật chất y báo. Tánh của chúng vốn dĩ đều là thiện. Từ chỗ này thì chúng ta thể hội, chúng ta nói đến tánh đức, tánh thể, người ngày nay nói là tự nhiên, không sai. Phàm là điều có thể thuận theo tự nhiên, đó chính là thiện. Trái ngược tự nhiên là ác. Tự nhiên là hiện tượng gì? Tự nhiên chắc chắn không có ý kiến. Ngày tháng vận hành, bốn mùa xuân hạ thu đông vận chuyển, có ý kiến không? Không có ý kiến. Hoa nở hoa tàn, mây bay nước chảy, có ý kiến không? Không có ý kiến. Không có ý kiến là thiện. Các vị phải biết, không có ý kiến là chân bình đẳng. Đã có ý kiến chính là ác, là bất thiện. Phật có ý kiến không? Phật không có ý kiến. Cho nên Phật có thể chung sống qua một giới mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chí thiện. Hết sức viên mãn. Chỉ ư chí thiện mà Nho Gia nói, mới có một chút ý kiến là hỏng rồi. Một chút ý kiến kia là bất thiện, một chút ý kiến kia gọi là vô minh, một chút ý kiến kia chính là đem tánh đức chuyển biến thành tình thức, chuyển tánh đức biến thành tạm thức, tạm thức bất thiện. Hoặc giả nói, Duy Thức Gia nói rằng tám thức là thiện hòa hợp với bất thiện. Cách nói này cũng được. Vì sao? Tánh đức trong tự tánh là bổn thiện. Hiện tại quý vị xen tạp ý kiến của mình vào bên trong. Ý kiến này chính là Đức Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói với Tôn giả Phú Lâu Na. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi, tất cả chúng sanh vì sao có vô minh? Vô minh vì nguyên nhân gì khởi lên? Khởi lên bao giờ? Phật thì nói tám chữ là tri kiến lập tri thị vô minh bổn. Lời ấy là ý kiến gì? Quý vị làm trái ngược tự nhiên. Quý vị thêm một chút chút ý kiến vào bên trong đại tự nhiên, ấy chính là căn bản của vô minh. Quý vị sai rồi. Phật bất luận thị hiện ở pháp giới nào, chúng sanh chín pháp giới có cảm, Phật đều có ứng. Khi Phật khởi dụng, không có ý kiến. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân do tánh đức biến hiện ra. Thân thể của chúng ta là thân thể do nghiệp lực trong A Lại Gia Thức biến hiện ra, đều là hư vọng. Thân thể của Phật ứng hóa tại thế gian này, giáo hóa chúng sanh suốt 49 năm, không có một mảy may ý kiến nào ở bên trong, hoàn toàn thuận theo đại tự nhiên, dung hợp với đại tự nhiên thành một thể. Hư không pháp giới là tướng phận do chân tâm của chính chúng ta biến hiện ra. Có thể, thể sẽ tự nhiên hiện tượng, thể tướng tác dụng. Kinh đề của bổn kinh Đại Phương Quảng, đại là nói thể, phương là nói tướng, quảng là nói tác dụng. Thể tướng tác dụng đem hết thảy mọi pháp trong vũ trụ, ba chữ này đều bao quát hết thảy, hoàn toàn thấy rõ, hoàn toàn thông suốt, hoàn toàn dung hợp, thì người này chúng ta xưng họ là Phật. Tâm của Phật là tánh thể của tự tánh, tướng của Phật, tác dụng của Phật là tánh đức của tự tánh. Trong tông môn nói là minh tâm kiến tánh, xứng tánh khởi dụng, chính là ý nghĩa này. Đó chính là thiện, tiêu chuẩn của thiện nằm ở đây. Trái ngược với tánh đức, tự mình khởi tự tư tự lợi, trong Phật pháp nói là ngã chấp pháp chấp, cho rằng những hiện tượng này là thật, là có thật. Quý vị sai rồi. Nếu cho rằng những hiện tượng này là huyễn tướng, là giả có, quý vị cũng sai luôn. Thế nào là đúng? Không khởi tâm chẳng động niệm là đúng. Khởi tâm động niệm, quý vị nói nó có cũng sai, nói nó không có cũng sai, nói nó vừa có vừa không cũng sai, nói nó chẳng phải có chẳng phải không vẫn là sai. Sai ở đâu? Sai ở quý vị khởi tâm động niệm. Chân tâm ly niệm, nếu không khởi tâm không động niệm, tác dụng của quý vị hoàn toàn xứng tánh. Chúng ta vô lượng kiếp nay bị đọa lạc vào trong khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài có không khởi tâm động niệm đâu, đó gọi là phàm phu. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thế là quý vị thành Phật. Chúng ta xưng quý vị là Phật Đà. Bây giờ chúng ta lại trở về câu chuyện. Chúng ta đã mê lâu đến vậy, đã dưỡng thành tập quán, dưỡng thành khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện tại phải đem tập quán này buông xuống. Khó. Chư Phật quá khứ đã tốn thời gian rất dài rất dài mới tu thành công, mới buông xuống thật sự. Nói lên như vậy, cả đời này chúng ta có thể làm được không? Nói với các vị, chuyện này cả đời làm không được. Chúng ta có phải là không có trông mong gì không? Không thể nói cách này. Vì sao? Bạn có đời quá khứ, quá khứ còn có cả quá khứ nữa. Bạn làm sao biết trong đời quá khứ bạn không có tu hành? Nói thực tại, trong đời quá khứ, nếu bạn mà không có tu hành, thì bạn không có khả năng ngồi ở đây nghe tôi giảng kinh suốt một tiếng. Bạn không có khả năng. Bạn có thể ở chỗ này lắng yên tâm xuống nghe tôi giảng kinh một tiếng đồng hồ, là quá khứ thiện căn của bạn thâm hậu khôn ngần. Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói một đoạn cho Dương Tử A Xà, tôi nghĩ đồng tu chúng ta đều rất quen thuộc. Dương Tử A Xà với 500 đại trưởng giả nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ nghe rồi hoan hỷ, trong lòng đều phát nguyện, hy vọng tương lai chính mình thành Phật đều giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Họ khởi tâm động niệm thì Phật biết. Phật vừa nói với họ, vừa nói với đại chúng. 500 người bọn họ, đó là một nhóm nhỏ. Trong đời quá khứ, từng cúng dường 400 ức Phật. Người Trung Hoa nói 100 triệu bằng 1 ức. Ức của Ấn Độ có 3 bậc thượng trung hạ. Bậc hạ thì 100.000, gọi là ức. Bậc trung là 1 triệu. Bậc thượng là 10 triệu. Chúng ta không tính thượng và trung mà tính bậc hạ. 100.000 là 1 ức. 100.000 nhân 400 thì quý vị biết thiện căn của họ trong đời quá khứ thâm hậu lắm. Chúng ta ngày nay so có bằng họ không? Hơn hẳn họ, không thua kém họ. Làm sao biết hơn hẳn họ? Chúng ta ngày nay nghe được giảng kinh thuyết pháp đều khởi ý nghĩ muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn đã sanh ý nghĩ này? Dương Tử A Xà đương thời không có khởi ý nghĩ này. Quý vị biết được, chúng ta khởi ý nghĩ này, chúng ta trong đời quá khứ cúng dường chư Phật Như Lai không chỉ 400 ức. Đó là sự thật, không giả chút nào đâu. Trong một đời này có thể thành tựu không? Lời Thiện Đạo Đại Sư nói là thật đấy, đáng được người kính phục. Ngài nói tổng tại ngộ duyên bất đồng. Câu này nói rất hay. Quý vị có thể thành tựu hay không? Quý vị có thành tựu lớn bao nhiêu đều ở ngộ duyên của quý vị khác nhau. Nếu quý vị gặp được duyên hết sức thù thắng, thì một đời này quý vị không những có thành tựu mà còn có thành tựu rất lớn. Nếu một đời này không gặp được thiện duyên, đối với giáo lý không thể thông suốt thấy rõ, bản thân mặc dù tu khá lắm, tu rất tốt, nhưng thành tựu của quý vị không lớn. Cho dù có thể giảng sanh, nhưng nói lão thật, chỉ có khả năng là phàm thánh đồng cư độ thôi. Phương tiện độ và thật báo độ vô cùng vô cùng khó. Ngộ duyên của quý vị không thù thắng. Duyên của chúng ta thắng với không thắng, chúng ta cũng có thể thể hội được rất thần thiết. Duyên thù thắng là gì? Nghe kinh ngóng pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó còn trụ thế, mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng. Suốt 49 năm không ngơi nghỉ. Đệ tử thường tùy ngày ngày đi theo bên cạnh. Duyên này thù thắng. thù thắng khôn sánh. Nghe lâu rồi, tam học giới định tuệ tự nhiên sẽ hoàn thành. Song ngày nay duyên của chúng ta không bằng với quá khứ. Đừng nói chúng ta không thể sánh bằng thời đại của Phật, mà chúng ta cũng không sánh bằng thời đại của cổ đại đức. Nguyên nhân gì? Cổ nhân từ nhỏ đã dạy, biết thân cận. Thời nay không có người dạy, ở ngay trước mặt ta, họ đều không đạt được lợi ích. Vì sao không được lợi ích? Tâm của họ khác nhau. Cũng tức là nói tâm của họ chẳng thanh tịnh. Họ không hiểu được nhẫn nhục ba la mật. Họ không hiểu quy củ. Vì gần đây Pháp Sư Ấn Quang chỉ dạy học nhân, rất nhiều người thỉnh giáo với Ngài. Phật Pháp có phương pháp dạy chúng ta khế nhập cảnh giới của Phật không? Đại sư nói rất hay là thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Nhưng thành là gì, kính là gì, không biết. Không ai nói, cũng không học qua. Tự mình cho rằng rất thành, rất kín. Ấy là thuộc về tăng thượng mạng. Không phải là quý vị lừa gạt người. Quý vị quả thật không cố ý lừa gạt người. Là chính quý vị không biết. Không nhập cảnh giới này mà tự cho là mình nhập cảnh giới này. Lỗi nằm ở đây. Hồi đầu tôi gặp được một vị đồng tu. Đồng tu này hiện giờ không còn nữa. Có một hôm, vì trước khi chưa xuất gia đều là bạn lâu năm, sau khi xuất gia, lúc đi đến Đài Bắc, thỉnh thoảng có vào nhà ông gặp gỡ đàm đạo Phật Pháp. Ông cũng là tín đồ Phật giáo tại gia, hết sức kiên thành. Ông nói với tôi, ông chứng đến quả A-la-hán. Tôi rất khó giải thích cho ông. Ông tuyệt đối không phải lừa tôi, mà chính là tăng thượng mạng mà nhà Phật nói. Ông không biết A-la-hán là cảnh giới như thế nào mà lại khẳng định vậy. Theo tôi nghĩ, chắc có lẽ ông đạt được một chút khinh an, ngộ nhận rằng chứng quả A-la-hán. Nói sao với ông đây? Ông bảo thật đấy, tôi là chứng đắc thật sự. Đến cuối cùng tôi không có cách gì nữa. A-la-hán nhất định có 6 loại thần thông. Đó chính là do họ tu được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Thiên nhãn và thiên nhĩ là có được trước nhất. Chứng đắc quả chỉ gì là được quả Tu Đà Hoàng. Sơ quả tiểu thừa đã chứng đắc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Nhị quả thì có túc mạng thông. Có tha tâm thông. Tam quả thì có thần túc thông. Tứ quả thì có lậu tận thông. Tôi nói Phật ở trong kinh giảng rất nhiều. Bên ngoài phòng khách các vị là đường phố. Người bên ngoài bức tường đang đi qua đi lại. Ông có nhìn thấy không? Ông nói tôi không nhìn thấy. Tôi bảo thì chứng tỏ là ngay cả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa ông cũng chưa chứng đắc rồi, như vậy ông mới phục, ông mới giác ngộ. Tôi nói điều này quý vị không phải là giọng ngữ. Nếu quý vị lúc chưa chứng đắc mà nói chứng đắc là quý vị có hành vi lừa gạt người, ấy là quý vị đã giọng ngữ. Tội lỗi này rất nặng. Điều này thì quý vị không phải giọng ngữ, quý vị gọi là tăng thượng mạng, tự cho là mình chứng đắc, không có ý nghĩ lừa dối ở bên trong. Loại người này rất nhiều rất nhiều. Ta cho rằng ta hết sức kiên thành cung kính, họ không biết. Họ không hiểu rằng kiên thành cung kính có nghĩa là gì. Kiên thành cung kính là như thế nào? Kiên thành cung kính là tâm thái gì? Không biết, chưa bao giờ học. Làm sao họ biết? Vào thời xưa, những điều này là dạy từ nhỏ. Thế nào gọi là thành kính? Ở đây tôi lại nói với đồng học nữa, các vị nhất định phải học cho biết Đệ Tử Quy. Từng chữ từng câu được nói trong Đệ Tử Quy đều làm trọn rồi, các vị hiểu được thế nào gọi là cung kính. Thành tâm thành ý đi làm, ấy chính là thành kính. Bạn mới có cảm ứng. Ngày nay bạn mù mờ không biết gì, tôi rất cung kính. Phật Bồ Tát không cho là vậy, thần hộ pháp không cho là vậy, người thật sự có đạo đức không cho là vậy. Đệ tử học Phật, thế nào gọi là thành kính? Tôi nhắc mọi người thêm nữa, về sa di luật nghi. Sa di luật nghi hoàn toàn làm trọn rồi, đại khai bạn có được sự thành kính 5-6 phần. Thành kính không viên mãn. Viên mãn cần làm trọn luật nghi Bồ Tát. Điều ấy khó, chúng ta suy nghĩ làm không được. Cho nên tại gia chúng ta ngày nay có thể làm trọn Đệ Tử Quy, xuất gia có thể làm trọn Sa Di Luật Nghi, bạn mới có lòng thành kính mấy phần. Oai nghi thành kính không phải bằng vọng tưởng của mình. Vọng tưởng của bạn là tương ứng với vọng thức, nó không tương ứng với tánh đức. Đó không phải là chân thiện. Các vị phải biết điều trong Đệ Tử Quy giảng tương ứng với tánh đức. Những giới luật oai nghi của nhà Phật đều là tương ứng với tánh đức. Bạn không hạ công phu ở trong đó phải làm sao? Cho nên tôi mời Dương lão sư ở đây giảng cho kỹ Đệ Tử Quy. Khóa trình này học xong rồi, bạn có ngày ngày ôn tập không? Có thực hành từng chữ từng câu không? Đi đứng ngồi nằm, xử sự đãi người tiếp vật, khởi tâm động niệm, mở miệng nói chuyện, có nghĩ đến sự hợp quy củ hay không? Ngày nay tôi yêu cầu mọi người là làm từ chỗ này. Đó là Pháp Đại Thừa, đó không phải Tiểu Thừa. Tự mình làm được ở trong đời sống chính là lợi ích chúng sanh, chính pháp giới. Vì sao phải thọ lập hình tượng của chư Phật Bồ Tát? Hình tượng chư Phật Bồ Tát ở đâu? Ở trên mình bản thân quý vị, ở khởi tâm động niệm của quý vị, ở ngôn ngữ tạo tác của quý vị. Quý vị quả nhiên làm được. Trước đây Lý lão sư thường nói, quý vị giác vàng lên mặt Phật, Phật có mặt mũi. Nếu quý vị mà làm không được, nếu quý vị mà không giữ quy củ, không giữ giới luật, khởi tâm động niệm trái ngược lại với tánh đức, Lý lão sư nói quý vị ngày ngày bôi trò trát trấu lên mặt Phật, quý vị làm mất mặt Phật lắm. Người tu hành phải giống Phật, giống Bồ Tát. Đạo tràng phải giống một nơi chốn dạy học của Phật giáo. Đạo tràng chúng ta không lớn, về hình thức không sánh bằng người khác, nhưng có thể tạm ổn. Điều quan trọng là chúng ta phải làm thật. Hình tượng của nhà Phật thực hành ở trên mình chúng ta. Tính giải hành chứng của chúng ta phải tương ứng với Đại Kinh Đại Luận. Cách tu phải nhẫn nhục. Bạn không thể nhẫn, làm sao bạn có thành tựu? Nếu bạn muốn thành tựu, bạn nhất định phải tu hành nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là mấu chốt để cho chính chúng ta cả đời này có thể thành tựu hay không, cũng là mấu chốt để cho Phật Pháp có thể thường trụ thế gian này hay không. Điều quan trọng nhất chính là nhân sự. Chúng ta có thể chung sống với người khác không? Trên có thể chung sống với Phật Bồ Tát, dưới có thể chung sống với yêu ma quỷ quái, chúng sanh địa ngục. Công phu của nhẫn thành tựu chính là định lực. Nhẫn nhục là tiền phương tiện của tu thiền định. Chúng ta nói là công phu dự bị. Người không nhẫn nhục thì thiền định ở đâu ra? Tam muội ở đâu ra? Không có thiền định tam muội thì trí tuệ ở đâu ra? Cho nên người bình thường nói trí tuệ ấy là thế tri biện thông, chứ không phải chân trí tuệ. Trong Phật Pháp nói là một trong tám nạn. Bạn gặp khó rồi, thế trí biện thông là gặp khó. Lời ấy không giả một chút nào. Tại sao? Có thế trí biện thông, tự cho mình ấy là trí tuệ thì sẽ không cầu trí tuệ nữa. Cho nên đối với tam học giới định tuệ, khẳng định làm lơ. Họ sẽ thành tựu ra sao? Không có khả năng thành tựu. Loại căn tánh chẳng thượng chẳng hạ như chúng ta, vừa không phải thượng trí lại chẳng phải hạ ngu. Phương thức như thế nào có hiệu quả nhất đối với chúng ta? Kinh giáo. Kinh giáo ngày ngày phải quân tập. Tôi ở bên này hướng dẫn đồng học. Mục đích là bồi dưỡng nhân sư, chứ không phải kinh sư, không phải luật sư, không phải luận sư. Trong Phật Pháp, nếu như bạn lào thông kinh hoặc luận, bạn sẽ được tôn xưng với danh xưng tương ứng. Mục đích của tôi không nằm ở đây. Mục đích ở nhân sư. Học gì nhân sư, hành di thế phạm. Nhân sư là gì? mật thứ của nhân gian. Người tốt của nhân gian, ai là nhân sư? Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân sư, Khổng Lão Phu Tử là nhân sư. Mục tiêu của chúng tôi đặt vào chỗ này. Khởi tâm động niệm, phải suy nghĩ ý niệm này, Thích Ca Mâu Ni Phật có hay không? Khổng Lão Phu Tử có hay không? Nếu nói rằng Thích Ca Khổng Tử là nói như thế nào? Đó gọi là học Phật. Chúng tôi có tiêu chuẩn, chứ không phải lang man không mục đích. Dù sao cũng phải học cho giống. Nhà Phật thường nói thiện là Phật tâm. Trong kinh này có thiền. Luật là Phật thân. Giáo là ngôn ngữ của Phật. Một mà ba, ba mà một. Chúng ta không thể chung sống với người, ấy là điều sỉ nhục lớn nhất của chúng ta. Cứ sao không thể sống chung với người? Thành kiến của mình không buông xuống, tập khí phiền não của mình không buông xuống, cứ là cảm thấy người khác không đúng. Đây chính là đại bệnh của mình. Người tu hành chân chánh có thể chung sống hòa một với tất cả chúng sanh. Tại sao? Đối đãi bình đẳng. Chúng ta xem người tu hành có đức hạnh hay không, có công phu hay không, nhìn ở ngay trong đó. Cho nên người tu hành ở trong Phật môn thật sự có đạo đức, có công phu. Vì sao? Lục hòa kín. Do vậy, trong Tam Bảo quy y tăng, chúng trung tôn, chúng chính là đoàn thể. Đoàn thể của Phật môn, bất luận là tại gia hay xuất gia, là người học Phật, mọi người là cùng một đoàn thể với nhau, là đáng được người ta tôn kính nhất trong mọi đoàn thể của chính pháp giới. Tôn là tôn kính mà ngày nay chúng ta nói rất đáng được người ta tôn kính. Vì sao? Vì bạn là tấm gương tốt, khuôn mẫu tốt nhất trong tất cả đoàn thể. Cho nên trong Phật môn, đồng học không thể nào chung sống thì Phật Bồ Tát đau lòng lắm. Lần trước tôi ở Singapore, bên này có một vị đồng học không thể chung sống với đại chúng. Mọi người báo tin cho tôi, hỏi tôi phải làm sao. Một chút biện pháp tôi đều không có. Tôi nhận được tin của các vị, tôi thắp hương ở trước hình quán trưởng, đem nó đặt ở trước mặt quán trưởng. Tôi nói: thưa quán trưởng, những người này xuất gia tôi độ cho họ theo ý của bà, bây giờ họ không giữ quy củ, không thể chung sống với mọi người, phải làm sao đây? Bà đi xử phân. Quả nhiên không sai. Sáng ngày hôm sau họ gọi điện thoại cho tôi, họ nói họ phải về Đài Loan rồi. A-di-đà-phật, quán trưởng có linh, rất có tác dụng. Bà đích thực vẫn đang hộ trì chúng tôi. Rất đáng được người ta tôn kính, chư Phật hoan hỷ, thiện thần ủng hộ, mọi người các vị có thể chung sống hòa mục. đạo chung sống hòa một giữa người với người. Nếu gặp phải chuyện không như ý, họ không hề sai là tôi sai. Vấn đề giải quyết rồi, tôi không có sai là anh sai, thì không giải quyết được chuyện này. Nhỏ là chuyện của hai người, lớn là của hai quốc gia. Quốc gia với quốc gia vì sao đánh nhau? Người này nói tôi không đúng với anh, người kia nói tôi không đúng với anh, thì không đánh nhau không được. Các vị suy nghĩ xem, nếu đã có xung đột, quay đầu tự mình nghĩ là ta sai, họ không hề sai, vấn đề lập tức hóa giải ngay. Mạnh Phu Tử dạy chúng ta ở trong tình huống này nên biết xét nguyên do ở mình. Người khác nào có lỗi lầm? Không có lỗi lầm. Phải biết lỗi lầm đều ở mình, ở khởi tâm động niệm của mình, vọng tưởng phân biệt chấp trước xảy ra rắc rối. Nếu chúng ta giống như Phật Bồ Tát, hằng thuận tánh đức, hằng thuận tự nhiên, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, ở mình ngang dễ giống như mọi người, thọ dụng như nhau, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Những ngày mà chúng ta sống hôm nay là những ngày của chư Phật Như Lai, là những ngày của Pháp Thân Bồ Tát. Sống tốt. Các vị nhìn thấy xã hội ngày nay động loạn, ta xem thiên hạ thái bình. Các vị nhìn thấy có rất nhiều cuộc phân tranh, trong đó tôi thanh nhàn vô sự, thanh tịnh. Mấu chốt là chúng ta có thể chuyển đổi được ý nghĩ hay không. Tín giải chân thật vô phân biệt. Chân thật là thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp là gì? Chính là vô phân biệt. Trong vũ trụ, thế xuất thế pháp, y chánh trang nghiêm. Chân là gì? Thật là gì? Chính là vô phân biệt. Có phân biệt đều sẽ không thấy chân và thật. Cho nên kinh này gọi là Bất Tư Nghị Kinh, Đại Bất Tư Nghị Kinh. Bất Tư Nghị Kinh chính là vô phân biệt. Nếu bạn mà vô phân biệt, bạn đọc kinh này, nghe tôi giảng kinh này, thì bạn có thể nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bạn có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, bạn đọc kinh này, nghe kinh này, bạn chỉ có thể được một chút thường thức giặt vãnh. Nghe tôi ở trong đó kể chuyện, bạn không nhập nổi cảnh giới, bạn không có được thọ dụng. Ấn Tổ nói một phần thành kính được một phần lợi ích. Lợi ích này bạn không đạt được. Thành kính là gì? Vô phân biệt là thành kính. Vô phân biệt còn phải hiểu quy củ. Không phải quy củ đều không cần. Thế là bạn làm sai hoàn toàn rồi. Hôm trước lúc tôi đến, các vị đồng tu ở sân bay đón tôi rất đông. Có một vị đồng tu đến hỏi tôi, ông nói buông xuống, có phải là tất cả đều buông xuống không? Phải. Thế giới thần tâm buông xuống tất cả. Lời ấy ông hiểu sao? Ông nói tôi hiểu, công việc của tôi cũng buông xuống, gia đình cũng buông xuống. Tôi nói sai rồi, quý vị không hiểu. thế giới thân tâm buông xuống tất cả. Tôi nêu ví dụ, ăn cơm phải buông xuống. Thế quý vị có phải từ nay về sau sẽ không ăn cơm không? Mặc áo buông xuống, có phải là quý vị không mặc áo không? Quý vị sai rồi, cơm vẫn ăn, áo vẫn mặc. Chứ buông xuống điều gì? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ăn cơm đừng kén chọn món ăn. Cái này ăn ngon, cái kia ăn không ngon. Vậy quý vị buông xuống điều này. Buông xuống chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Quý vị ăn là một vị bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn đều biến thành một vị cả. Mặc áo quần không cần ham chuộng đó là chất liệu gì, ấy là kiểu dáng gì. Vậy quý vị buông xuống những điều này. Tôi nói quý vị đừng làm sai. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian gia. Không phải vậy quý vị càng học càng mê hoặc, càng học càng điên đảo. Quý vị hiểu sai hết những ý nghĩa trong kinh Phật kia, quý vị còn cho rằng chính quý vị làm rất như pháp. Ha, không phải chuyện cười sao? Bồ Tát chân chánh, quý vị hiện tại ở trong xã hội là thân phận như thế nào, là địa vị như thế nào? Quý vị phải đem công việc bổn phận của chính quý vị làm cho viên mãn, làm một tấm gương tốt cho người cùng thân phận cùng công việc giống như quý vị. Quý vị chính là Phật Bồ Tát. Sự tu hành của quý vị là như pháp, trong lòng không nhiễm dính một mấy may nào, gọi là buông xuống thật. Buông xuống là khế lý. Tất cả được đề khởi lên là khí cơ. Bạn là tín đồ Phật giáo tại gia, bạn có thể làm cho mọi người tại gia trong xã hội nhìn thấy bạn, kính phục bạn, bội phục bạn. Có người bạn có đạo đức, có hàm dưỡng, có học vấn, đáng được người tôn kính, đáng được người noi gương theo bạn. Bạn học thành công rồi, không phải học cho lạ lùng, không phải học để cho người ta nhìn thấy sợ hãi bạn, nhìn thấy e sợ, rời ra xa bạn. Thế là bạn sai lầm hoàn toàn. Thích Ca Mâu Ni Phật thân thiết bao nhiêu, hòa ái bao nhiêu, bình dị gần người, bộ dạng đâu có kỳ quái như các vị. Đối với giáo nghĩa Đại Thừa chẳng thông. Tu hành nhẫn thanh tịnh, tín giải chân thật vô phân biệt. Tu hành nhẫn thanh tịnh, phía trên là sự, giữ quy củ, tất cả đều như pháp. Phía dưới là tâm địa thanh tịnh, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng nhiễm mấy trần. Quả bao thị cố sát tướng dài viên mạng. Bạn có thể nhận đối với oán hại, tất cả chúng sanh đối với bạn, có nhận hiểu lầm của người khác đối với ta, người khác hủy báng đối với ta, người khác hãm hại đối với ta, hết thảy có thể nhận. Như nhẫn nhục tiên nhân Vua Ca Lợi cắt chém thân thể vẫn có thể nhẫn. Họ không sai. Sai nằm ở đâu? Ta sai, họ không sai. Vì sao họ không sai? Họ không biết. Không biết không thể trách người. Ta sai ở đâu? Ta không đem Phật pháp nói rõ ràng, nói minh bạch cho người thế gian. Sai của ta đấy. Ta không đem Phật pháp làm tốt cho họ nhìn thấy sanh lòng hoan hỷ. Lỗi lầm chắc chắn ở chính ta, không ở người khác. Đó là trong hoàn cảnh nhân sự phải nhẫn, hoàn cảnh vật chất phải nhẫn, thời tiết nóng nực phải nhẫn nhịn được, thời tiết lạnh rét phải nhẫn nhịn được, lúc thiếu thốn lương thực, đói kém phải nhẫn nhịn được. Lúc hại khát thiếu nước uống phải nhẫn nhịn được. Đó là tai hại của tự nhiên phải hứng nhận được. Thứ ba là tu hành, là hướng Phật Bồ Tát hướng thiện tri thức cầu giáo. Thời gian học tập rất dài. Chúng ta là sơ học, khóa học mà lão sư đặt rất nhiều, quy củ lập nên cũng không ít, mọi kiểu đều phải năng tuân thủ. Điều này phải nhẫn nại, bạn không có công phu nhẫn nại bạn làm không được. Đó là tu hành có pháp nhẫn. Đối với pháp thế xuất thế gian, bạn thông suốt thấy rõ. Thông suốt thấy rõ cần có lòng nhẫn nại rất lớn, sắc tướng của bạn mới có thể viên mãn. Phổ phóng quang minh chiếu thập phương, sức ảnh hưởng của bạn mới dần dần mở rộng. Người khác tôn kính bạn, người khác noi gương bạn, người khác học tập theo bạn, thời gian ảnh hưởng dài, diện ảnh hưởng rộng lớn. Cho nên phổ phóng quang minh chiếu thập phương, câu này là nói sức ảnh hưởng của bạn. Bài kệ này chúng tôi bổ sung đến đây thôi. Xin xem tán tụng Pháp Giới Bồ Tát bài thứ tư. Giảng tích cần tu đa kiếp hải, năng chuyển chúng sanh thâm trọng chướng, cố năng phân thân biến thập phương, tất hiện bồ đề thọ dương hạ. Bài này là nói tinh tấn ba la mật. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta: luyện tâm ư pháp, danh chi di tinh, tinh tâm dụ đạt, mục chi di tấn. Chúng ta đổi cách nói khác, các vị dễ dàng lý giải hơn. Tinh chính là thuần mà chẳng tạp, tấn chính là không thối chuyển. Hai chữ tinh tấn này không dễ dàng. Quả thật phải có trí tuệ, không có trí tuệ bạn rất khó làm được. Chúng tôi dạy học bên này, quả thật nghĩ đến sự tình này, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có rất nhiều người trẻ tuổi trong thế gian say đắm vào trong khoa học kỹ thuật mê mất vào trong tiền tài, làm xa lạ mất đại căn đại bản làm người, và tâm tánh thuần tịnh thuần thiện đi. Vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Đã mê mất tự tánh, cho nên hiện tượng tạo thành là giàu mà chẳng vui. Không những không vui mà là tâm thần chẳng yên, cơ hồ mỗi ngày đều sống trong sự căng thẳng hoảng sợ, hình như không biết bao giờ đại họa giáng xuống. Những ngày này khó chịu biết bao. Nguyên nhân này là gì? Mê mất căn bản rồi. Nói theo lời hiện nay là đã mê mất nhân văn. Mới có kết quả thế này. Vì vậy, giáo dục luân lý đạo đức là pháp môn bất nhị, cứu vãn kiếp nạn hiện bây giờ, cũng là nhân tố duy nhất để cho mình đạt được đời sống hạnh phúc mỹ mãn thật sự. Tam học giới định tuệ là quan trọng hơn gì hết. Chắc chắn không thể nào lơ là. Giới là nói phương pháp. Quy củ xưa mà cổ thánh tiên hiền truyền lại suốt ngàn trăm năm nay có đạo lý rất sâu. Không thể nói những thứ đó là cũ. Cũ thì không cần, cái cũ đều không tốt. Thế là bạn sai hoàn toàn rồi. Những điều họ truyền lại là trí tuệ chân thật. Nếu bạn mà vi phạm ắt hẳn có tai nạn. Nếu bạn mà tùy thuận ắt hẳn được yên vui. Nó không phải là phát minh, nó không phải là sáng tạo, nó là chân lý, nó là sự lưu lộ tự nhiên của tánh đức. Cho nên về dạy học, mở đầu là dạy chúng ta đọc thuộc lòng, chứ không có giảng giải. Quý vị xem tiểu học của Trung Hoa thời xưa, các bạn nhỏ 6 tuổi đi học, đến 12 tuổi tốt nghiệp. Trong suốt mấy năm này, những điều nên học tập, những điều nên biết trong cuộc đời, đạo lý lớn để làm người, làm việc. Kinh nghiệm giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đều phải đem nó niệm cho rất thuộc. Học tập ác hẳn là học một kiểu một dạng, chứ tuyệt đối không thể nói học hai ba kiểu cùng lúc. Vì sao? Bạn phân tâm rồi. Ngay dù học một kiểu, học một kiểu hoàn thành, lại học kiểu thứ hai, thì số môn học không nhiều. Tôi ở dưới hội Lý Lão Sư 10 năm, chỉ học 5 bộ kinh. 5 bộ kinh khi phải giảng ra cho bạn, bạn sẽ cười cợt. Vì sao? Quá ít đi, không đáng kể gì, đều là những bộ nhỏ. Bộ đầu tiên tôi học với thầy là Kim A Nan Vấn Sự Phật Các Khung. Các vị xem qua rồi. Chúng tôi tính theo từng tờ giấy, chỉ có 4 tờ rưỡi. Bộ thứ hai học Phật Thuyết A Di Đà Kinh, rất ngắn. Bộ thứ hai hơi dài một chút. Bộ thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Quyển cuối cùng trong Bát Thập Hoa Nghiêm. Bộ thứ tư học Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bộ thứ năm dài chút nữa, Kim Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, 10 năm. Những kinh điển nào ở viện Phật học phổ thông đại khai một học kỳ là hoàn thành. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Phương pháp cổ đại đức dạy học hết sức dụng về nhưng hữu hiệu. Ngày nay tôi dạy các đồng học, các vị mỗi ngày nghe kinh 8 tiếng đồng hồ, chỉ nghe một đĩa. Chúng tôi hiện tại làm thành đĩa, chỉ nghe một đĩa, mỗi đĩa một tiếng. Một tiếng nghe đi nghe lại 8 lần. Bạn làm sao mới có thể được lợi ích? Mỗi một lần đều hết sức chăm chỉ, hết sức thành kính, bạn mới có thể được lợi ích. Bạn sẽ có điều ngộ. Nếu bạn nghe một lần rồi, đến lần thứ hai, lần thứ ba, điều này nghe qua rồi, cùng lắm ôn tập, không có ý nghĩa to lớn lắm. Bạn vĩnh viễn không thể nhập cảnh giới. Hôm qua Dương Lão Sư nói với tôi, bà nói 8 lần không đủ. Bà kiến nghị cho tôi, một đĩa này 2 ngày có được không? Nghe 16 lần. Đương nhiên được. Số lần càng nhiều càng tốt. Mỗi lần đều phải chăm chỉ. Về điểm này quan trọng hơn gì hết. Từng lần phải chăm chỉ. Không thể nào sơ suất. Đây là đạo lý gì? Đây là một lần hoàn thành tam học giới định tuệ. Bạn giữ gìn quy củ này, mỗi một lần nghiêm chỉnh mà học tập, tụ tinh hội thần, đó là giới học. 8 tiếng tập trung vào trong một đĩa, hoặc giả 2 ngày 16 tiếng đều ở trong một tấm đĩa này, đó là định học. Có giới có định thì bạn sẽ có chỗ ngộ. Chỗ ngộ ấy là tuệ học. Phương pháp này không phải là học những thứ khác, là học tam học giới định tuệ. Tam học hoàn thành một lần. đó là giúp đỡ bạn thành tựu tam học giới định tuệ, giúp đỡ bạn thành tựu lục ba la mật. Nếu điều gì bạn cũng muốn học, điều gì cũng muốn nghe, nghe rất nhiều, nghe rất tạp, thì không gọi là tinh tấn, gọi là tạp tấn, loạn tấn. Tạp tấn, loạn tấn không thu được hiệu quả. Tương lai bạn có thể làm tiến sĩ Phật học gia, liễu sanh tử xuất tam giới, khó rồi. Bạn uyên bác đối với học vấn Phật học, nhưng đức hạnh của bạn thì kém cỏi, phiền não bạn không thể đoạn. Bạn khởi tâm động niệm vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lý lão sư trước đây thường nói rằng nên sanh tử thế nào thì bạn vẫn sanh tử thế nấy. Bạn không có cách nào siêu diệt tam giới lục đạo. Lỗi lầm này phạm lớn lắm. Các vị suy nghĩ xem, giáo học của chúng ta mục đích không giống với giáo học thế gian, cho nên phương pháp khác nhau. Song có người ngày nay định lực có thể nói không có, vọng niệm tràn lan, 8 tiếng cũng đã không giữ nổi, vậy làm sao có thể học thành? Hôm qua tôi nói với các đồng học, tôi quyết không hy vọng mỗi cá nhân đều học thành công, không thể được. Đạo tràng này của chúng ta tương lai có 2 người, 3 người có thành tựu là giỏi lắm rồi. Làm sao có thể muốn mọi người đều có thành tựu? Có người nào có thành tựu? Người giữ quy củ có thành tựu. Người không giữ quy củ chắc chắn không có thành tựu. Đạo tràng nhỏ của chúng ta hiện tại, thiết bị này vẫn không đủ dùng. Trong kế hoạch của chúng tôi phải xây 2 phòng dạy, hy vọng mau chóng làm chuyện này cho tốt. Có thêm mấy phòng dạy nữa, chúng ta có thể chia ra mà học tập. Một đĩa tình nguyện nghe 16 tiếng là một lớp, tình nguyện nghe 8 tiếng là một lớp, tình nguyện nghe 4 tiếng chúng tôi lại có một lớp. Bạn thích tham gia lớp nào thì có thể tự do tham gia. Hy vọng mọi người có thành tựu. 8 tiếng niệm Phật, hiện tại trụ chúng chúng ta chẳng đông, lượng công việc rất lớn. Bạn phải hiểu được, khi công tác chẳng phương ngại niệm Phật, cũng không phương ngại nghe kinh. Chúng tôi có thể chế tác bằng thu âm dạng cạc. Khi làm việc, chỉ cần công việc, không cần dùng suy đoán, thì làm gì có thể nghe kinh, làm gì có thể niệm Phật. Cách làm của chúng tôi như vậy là đúng. Cách làm như vậy, đó chính là Bồ Tát Đạo. Phật pháp tại thế gian đích thực là chẳng lìa thế gian giác, chẳng hoại thế gian pháp. Phải từ từ dưỡng thành tập quán này, về sau không dùng thứ này nghe kèm mình. Trong 2 lần 6 thời, tâm tự nhiên ở trong đạo, hành lại chẳng ngại mọi công việc, chẳng ngại phục vụ vì đại chúng. Đó là như pháp. Tâm địa diễn diễn có thể thanh tịnh, Đó là chân tinh tấn. Ở trong mọi công việc, công việc là phục vụ vì tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Độ có nghĩa là phục vụ. Chúng ta phát tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ. Hạng mục mà chúng ta phục vụ vô lượng vô biên. Nhưng nguyên tắc phục vụ chỉ có ba điều: giúp đỡ chúng sanh, phá mê khai ngộ, chuyển ác làm thiện, lìa khổ được vui. Tông chỉ, nguyên lý, nguyên tắc của phục vụ là ba điều này. Hạng mục rất nhiều, rất nhiều. Phải nhìn xã hội này, nhu cầu của đại chúng khu vực này. Chúng ta tận tâm, tận lực làm nó cho tốt. Vì chúng sanh chính pháp giới phục vụ. Phải học Bồ Tát, phải học Phật. Giảng tích cần tu đa kiếp hải. Kiếp là thời gian, hải là hình dung. Chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ không phải là hạng vào đại số. Không phải nói là một đời này, nhiều đời nhiều kiếp. Trong vô lượng kiếp, đi đến thế gian này không có chuyện gì khác, chính là vì chúng sanh phục vụ. Tận tâm, tận lực thì viên mãn. Năng chuyển chúng sanh thâm trọng chướng. Cách chuyển ra sao? Bản thân chúng ta chuyển cho họ thấy. Hồi trước ta không thể dung nhẫn, tâm lượng rất nhỏ, giống hệt với họ. Bây giờ ta có thể dung nhẫn, ta có thể bao dung, làm ra để cho người thấy. Trước đây ta có lòng tham, tham tài, tham danh, tham lợi. Bây giờ ta chuyển được rồi. Ta không những không có lòng tham, mà ta còn hoan hỷ bố thí, hoan hỷ giúp đỡ người khác, có thể xả mình vì người, thực hiện chuyển biến. Trước đây ta cứ hy vọng ở đâu ta cũng cao hơn người một chút, ta khác với người ta. Người thời nay nói là giai cấp hưởng thụ đặc quyền. Bây giờ ta có thể hoàn toàn tương đồng với đại chúng, là lợi hành đồng sự trong tứ nhiếp pháp. Trước khi học Phật với sau khi học Phật hoàn toàn thay đổi là một con người khác. Bạn ở gia đình, cả nhà bạn nhìn thấy. Sẽ chịu cảm động. Sau khi học Phật, bạn chăm lo đối với người trong nhà càng nghiêm túc hơn, càng thân thiết hơn, càng hoàn thiện hơn hồi trước khi chưa học Phật. Người nhà bạn cảm kích bạn. Người nhà bạn là chúng sanh, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Đó là độ tha trước tiên gần gũi nhất. Độ tha trước, các vị đồng tu nhất định phải biết, không phải là khuyên họ học Phật. Họ chưa chắc chịu học Phật. Bạn ở trong nhà phục vụ cho chu đáo đi, khiến cả nhà bạn sanh lòng hoan hỷ. Thì tự nhiên họ sẽ quay đầu, họ nhìn thấy học Phật đích thực là hay, điều hay quá nhiều nói không hết. Chính quý vị hoàn toàn chưa làm được, ngày ngày khuyên người ta học Phật, nói người ta nghiệp chướng nặng, thì sẽ khơi lên phản tác dụng, khơi lên phản hiệu quả. Quý vị làm sao có thể giúp đỡ họ? Giúp đỡ họ trước hết phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của họ. Bắt đầu làm từ đây, cả nhà hòa mục, gia hòa vạn sự hưng. Sau đó gia đình của bạn là gia đình mô phạm, gia đình tốt nhất, gia đình vui vẻ nhất, gia đình hạnh phúc nhất, gia đình mỹ mãn nhất trong khu vực này. Hàng xóm của bạn, phố phường của bạn nhìn thấy rồi, hâm mộ bạn, học tập theo bạn. Bạn có thể cảm hóa được khu phố của bạn, xã khu của bạn. Xã khu này biến thành xã khu tốt nhất, xã khu mô phạm trong mọi xã khu, thì xã khu này của bạn có thể cảm động thành phố này, khu vực này. Đó gọi là Bồ Tát. Chúng ta có phải là làm như vậy không? Có phải là thành tâm thành ý đang làm như vậy không? Có phải là đang làm như vậy rất chăm chỉ không? Không thể nói kinh điển mà ta học trật với đời sống của ta, thì bạn học nó để làm gì? Sở học vô dụng. Những thứ này không có một chút ý nghĩa gì, không có một chút giá trị gì, ta có thể không học nó. Học rồi thì có tác dụng, học rồi thật sự được chỗ hay, thật sự được lợi ích. Tinh tấn cũng có ba loại: bị giáp tinh tấn, nhiếp thiện tinh tấn, lợi lạc tinh tấn. Thế nào gọi là bị giáp? Bị giáp là tỷ dụ. Thời xưa, vào lúc chiến tranh, binh lính đều mang lên khôi giáp, mũ khôi đội lên đầu, áo giáp khoác lên mình để ngăn ngừa đau thương. Khôi giáp quá nữa là chế tạo bằng da thú hoặc giả là kim loại. Kim loại có đồng có sắt, thế thì quá nặng. Chiến tranh hiện nay, mặc dù quân nhân không cần mặc lên khôi giáp thô nặng thế, nhưng ý nghĩa không khác nhau. Chiến xa xung phong hãm trận hiện nay gọi là trang giáp. Ý nghĩa của chiến xa với bị giáp là như nhau. Xung phong hãm trận, không sợ đau thương. Phật là dùng tỷ dụ này. Người tu hành khoác lên áo giáp gì? Khoác lên đó là thệ nguyện. Ở trong Phật Pháp, Phật Pháp Đại Thừa, các vị mỗi ngày đều niệm đến tứ hoằng thệ nguyện. chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đó là bộ giáp của Bồ Tát Đại Thừa. Bạn đã phát đại thệ nguyện như vậy, trong bất kỳ tình trạng nào bạn cũng sẽ không thối chuyển, đều sẽ không sợ mà rút lui, dũng mãnh tinh tận. Bốn điều bốn nguyện này nói với các vị trên thực tế chính là nguyện đầu tiên: chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Ba nguyện sau đó là hoàn thành nguyện thứ nhất. Độ chính là phục vụ mà ta thường nói. Chúng ta phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Mục đích giúp đỡ chúng sanh của chúng ta ở đâu? Có ba mục đích giúp đỡ chúng sanh: chuyển ác làm thiện, giúp đỡ chúng sanh chuyển mê làm ngộ, giúp đỡ chúng sanh chuyển phàm làm thánh. Phương pháp hạng mục của phục vụ vô lượng vô biên, ba điều này là mục đích. Bất kể hạng mục bạn phục vụ là gì, bạn có tồn tại ba mục đích này, đó là Phật pháp. Xong ta phải làm chuyện này cho tốt. Mình không có đức hạnh làm không được. Không có đức hạnh không ai đếm xỉa đến bạn. Chính anh cũng làm không được, anh còn kêu tôi làm ư? Cho nên đầu tiên phải thành tựu đức hạnh. Bốn khoa mục mà Khổng Lão Phu Tử dạy học, thứ nhất là đức hạnh. Phật chỉ dạy chúng ta thứ nhất cũng là đức hạnh. Đức hạnh là gì? Đoạn phiền não. Bạn còn có tập khí phiền não, bạn không có đức hạnh. Kiến tư phiền não phải đoạn, trần xoa phiền não phải đoạn, vô minh phiền não vẫn là phải đoạn. Cho nên nói đến tu hành thì xếp đoạn phiền não vào ngôi thứ nhất. Sau khi phiền não đoạn rồi mới thành tựu học vấn, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Các vị phải biết được, chúng tôi chỉ dạy mọi người để quý vị mỗi ngày nghe 8 tiếng, đó đều là phương tiện. Có nghĩa là gì? Không có gì khác là đoạn phiền não mà thôi. Đem những tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước trong đời sống thường ngày của bạn dẹp bỏ nó đi bằng phương pháp này. Vì sao không để bạn nghiên cứu thảo luận? Vì tập khí phiền não của bạn chưa đoạn, trí tuệ bạn chưa mở. Cho nên tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Bạn nghiên cứu, bạn là suy nghĩ lung tung, bạn thảo luận, bạn là nói nhăn nói cuội. Hay nói cách khác, ngày nay chúng tôi đem trình độ nâng cao lên, bạn chưa khai ngộ thì bạn không có tư cách nghiên cứu thảo luận. Vì sao? Vì bạn chưa chuyển ý thức thứ 6 làm diệu quán sát trí. chưa chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí. Nghiên cứu thảo luận của bạn làm đem Phật Pháp Đại Thừa biến thành Pháp Thế Gian. Sai rồi. Ngày nay phương pháp dạy học của tôi đối với các vị phải nghiêm khắc hơn lão sư đối với tôi trong quá khứ. Lão sư tôi đối với tôi không có nghiêm ngặt đến vậy. Nói thật tại, lão sư của tôi nếu nghiêm khắc giống như ngày nay tôi yêu cầu các vị như vậy, thì cảnh giới của tôi hôm nay ít nhất nâng cao hơn gấp 10 lần so với hiện tại cũng không chừng. Tôi rất cảm kích đối với lão sư của tôi. Vì sao lão sư không yêu cầu nghiêm khắc giống như tôi vậy chứ? Sợ tôi bỏ đi, sợ tôi chịu không nổi. Thật đấy, đó là thầy từ bi. Mức độ mà thầy đối với tôi quan sát tôi có thể chịu được. Ngày nay đối với các vị tôi yêu cầu nghiêm khắc như vậy, tôi không sợ quý vị bỏ đi. Quý vị bỏ đi là xong rồi. Quý vị không bỏ đi, tôi biết trong số quý vị sẽ có thành tựu. Quý vị bỏ đi thì quý vị không thể thành tựu. Không thể thành tựu hà tất quý vị sống ở đây. Chúng ta ngày nay cộng tu cùng với nhau, trọng chất chẳng trọng lượng. Hồi đó Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, các ngài tu hành ở một chỗ chỉ có 12 người. 12 người ai nấy cũng thành tựu. Đó gọi là đại viên mãn. Người đông lên, một người đều không thể thành tựu, thất bại toàn bộ. Cho nên tôi ngày nay khác với lão sư của tôi hồi trước. Tôi hy vọng sự thành tựu của các vị trên cả tôi, chứ không thể ở dưới tôi. Ở dưới tôi là có lỗi với tôi. Bạn nên bước lên theo đôi vai của tôi, nhảy lên đỉnh đầu tôi mà hướng lên. Người xưa thường nói hậu lai cư thượng. Đó là điều chúng tôi tình nguyện nhìn thấy. Đời sau không bằng đời trước thì xã hội này tiêu rồi, còn có tiền đồ gì nữa? Đời sau nổi trội hơn đời trước. Không yêu cầu nghiêm khắc làm sao được? Bản thân tôi đã già, xã hội vị lai còn phức tạp hơn hiện tại, chúng sanh vị lai còn khó độ hơn hiện tại. Các vị không có đức hạnh chân thật, học vấn chân thật, quý vị ắt hẳn bị đào thải. Sự đào thải này hậu quả không thiết tưởng nổi, đều ở trong tam đồ địa ngục. Đó là chân tướng sự thật, không thể không biết. Cho nên nhất định phải khoác bộ giáp hoằng thệ, dũng mạnh tinh tấn. Vì sao? Nhất định phải nghĩ đến ta sớm một ngày thành tựu, chúng sanh sớm một ngày lìa khổ được vui. Ta trễ một ngày thành tựu, chúng sanh chịu khổ thêm một ngày. Không phải vì mình, mà là vì đại chúng. Vì mình thì sớm một ngày hay trễ một ngày không đáng gì. Có thành tựu hay không cũng chẳng đáng nói gì. Chuyện này không phải liên quan đến mình, mà là quan hệ đến chúng sanh khổ nạn chính pháp giới. Người chưa đại triệt đại ngộ đều ở trong khổ nạn. Không phải nói ngày nay họ hưởng thụ phú quý, phú quý không có gì hay ho cả. Một chút phước tu trong nhiều đời nhiều kiếp, một đời là hưởng hết, sau khi hưởng xong thì đọa lạc. Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta học Phật biết bao nhiêu năm cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Phước báo nhân thiên chúng ta không ít ỏi, không đặt ở trong lòng. Làm sao giúp đỡ mọi người giác ngộ mới là quan trọng. Cho nên mình phải giác ngộ trước. Loại thứ hai gọi là nhiếp thiện, chính là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Đó là đối với mình. Cổ Đại Đức giải thích cho chúng ta phương tiện tấn thủ, nhất định phải có trí tuệ, có năng lực phân biệt thiện ác. Phải biết diễn ly các điều ác. Thân cận thiện pháp, giống như Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói, trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Chúng ta có làm trọn không? Thiện pháp là gì? Thập thiện nghiệp đạo là thiện pháp. Tịnh nghiệp tam phước là thiện pháp. Lục hòa kính là thiện pháp. Lục ba la mật là thiện pháp. Mười đại nguyện dương phổ hiền Bồ Tát là thiện pháp. Đó là khoa mục tu học khi học hội Tịnh Tông thành lập, chúng tôi đề xuất nên. Chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng hành vi có tương ứng với thiện pháp này hay không? Ngày ngày phải phản tỉnh. Một ngày không phản tỉnh thì một ngày thất niệm, thì mất đi một ngày ấy, bỏ uổng phí. Làm sao giữ gìn niệm niệm tương ứng? Đó gọi là phương tiện. Quan trọng lắm. Người có năng lực phân biệt thiện ác, đó là chân trí tuệ. Bạn mới vĩnh viễn sinh sống trong thế giới của cảm ơn. Gặp gỡ đầy đọa chẳng sợ, tâm thiện đem chuyển những ác duyên đầy đọa kia biến thành thiện duyên, tự lợi lợi tha. Những năm này chúng tôi ở Trung Hoa đối với xã hội, với Phật giáo cũng đã làm không ít việc tốt. Người xưa thường nói hảo sự đa ma, đó là đạo lý nhất định. Không khỏi có một số tật đố chướng ngại. Khi tật đố chướng ngại hiển tiền, chúng tôi ngược lại phản tỉnh cho thật tốt. Tự chúng tôi làm sai rồi. Sai ở đâu? Sai ở làm hơi thái quá một chút. Đó gọi là tài hoa sắc bén. Lộ quá phần rồi bị người ta ganh ghét. Minh bạch rồi thì phản tỉnh ngay, sửa lỗi tự lành liền. Lập tức thối chuyển ngay. Những điều này phàm là chuyện lộ tài hoa, lộ sắc bén nên để cho người khác làm. Cho nên tôi rút lui vào trong phòng quay phim. Ở trong phòng quay giảng kinh, giảng kinh nơi đại chúng sân rộng tôi cũng không giảng, để cho các học trò đi giảng. Tôi ở đây làm thu hình, cung cấp cho các đồng học làm tham khảo. Tôi làm chuyện này, ngoại trừ chuyện này ra tôi không có chuyện gì nữa. Cho nên tôi ở Singapore, ở Hồng Kông, nơi tôi ở ngắt luôn dây điện thoại, dứt luôn máy báo tin. Mọi thông tin người ta cho tôi hoàn toàn không mó không xem. Tôi không có gì hết. Quả thật mấy tháng này hết sức thanh tịnh. Thanh tịnh thì trí tuệ tăng trưởng. Các vị nghe tôi giảng kinh thì khác. Dạng duyên buông xuống, chuyên môn làm sự tình này thôi. Như vậy năng chuyển chúng sanh thâm trọng chướng. Tôi cảm kích những người hiểu lầm, tật đố, chướng ngại, hủy bán đối với tôi. Họ đều là Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Không có họ biểu diễn một phen, thể hiện một hồi như vậy, tôi vẫn đang mê hoặc. Cả đời này Kinh Hoa Nghiêm chưa chắc có thể giảng được viên mãn. Họ thể hiện như thế, biểu diễn như thế, nên tôi minh bạch rồi, tôi giác ngộ rồi. Tôi rút lui về phòng thu âm, hẹn kỳ viên mãn. Chuyện này có thể làm được thành công. Hiện giờ mọi duyên đều rất thù thắng. Phòng quay phim này của chúng tôi ở Úc Châu, Singapore, Hồng Kông, bây giờ tôi càng nhìn thì thấy nơi sau càng thù thắng hơn nơi trước. Quả nhiên là câu người xưa đã nói, hậu lai cư thượng. Hoàn toàn hấp thu được ưu điểm của phần trước, khuyết điểm cải tiến hết thảy, hậu lai cư thượng. Có phòng quay phim thì tôi có công việc rồi, tôi có thể sống lâu dài ở nơi này. Không có phòng quay phim thì tôi không thể trú. Vì sao? Uổng phí thời gian. Đó là điều đáng sợ nhất. Mỗi ngày thu hình 4 tiếng, Chúng tôi không có kỳ nghỉ, không có ngày Chủ nhật, cũng không có nghỉ Tết, làm ngày ngày. Chúng tôi phải học lão sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có ngày nghỉ Chủ nhật, không có ngày nghỉ Tết. Ấy là tấm gương tốt của chúng tôi. Cố năng phân thân biến thập tướng, phân thân thập tướng, nói thực tại, mắt thịt chúng ta nhìn không thấy. Chúng sanh chín pháp giới đều đang nghe kinh, đều đang nghe pháp. Hiện tại về hữu hình, chúng tôi tiện dụng internet, mỗi khu vực đồng tu có duyên đều có thể thu về nghe được, cũng là một phần ý nghĩa của biến thập phương. Tương lai có người nói có thể quảng bá ở truyền hình vệ tinh được không? Ấy không phải là chuyện của tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn lưu lại những thứ này, kia là chuyện của người đời sau. Bao giờ chúng sanh có phước báo này, có duyên phận thù thắng này, có thể nghe được bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này, thì nó tự nhiên sẽ hiện tiền. Tôi không cần để những chuyện này ở trong lòng. Tất hiện Bồ Đề Thọ Dương Hạ. Đó là nói lợi ích chúng sanh, cho nên hạng mục thứ ba của tinh tấn là lợi lạc chúng sanh tinh tấn. Niệm niệm không bỏ chúng sanh, vì chúng sanh lìa khổ được vui, không tự mọi gian lao. Chúng ta tại thế gian chính là vì điều này. Chúng sanh địa ngục khổ nhất trong thế gian, chúng ta có thấy được hay không? Có thấy được. Những chúng sanh nào? Chính những kẻ tạo ngũ nghịch thập ác bất thiện nghiệp ở thế gian hiện tại. Mắt thấy họ sẽ phải đọa lạc. Chúng ta có thể giúp đỡ không? Trong Phật Pháp thường nói, giúp đỡ phải có duyên. Phật môn thường giảng, Phật không độ cho người vô duyên. Duyên là gì? Người thời nay nói là điều kiện. Chúng ta muốn giúp đỡ họ, có điều kiện này không? Điều quan trọng nhất trong điều kiện, họ có chấp nhận không? Duyên thù thắng thì hoan hỷ chấp nhận. Duyên thành thục rồi, muốn giúp đỡ họ, họ không chấp nhận, vậy thì không có duyên rồi. Phật Pháp nói cho các vị, không có giới hạn của cõi đất. không có giới hạn của quốc gia, không có giới hạn của chủng tộc, cũng không có giới hạn của tôn giáo, giới hạn nào cũng không có. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian chỉ có một chữ duyên. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát đến thị hiện. Bài kệ của Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phẩm Phổ Môn: thiên sứ kỳ cầu hiền sứ ứng, hư không pháp giới, chúng sanh cõi đất, quả thật là một thể. Duyên ở nơi nào thành thuộc trước thì đi đến đó trước. Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh, biển trời mênh mông, tận hư không biến pháp giới, không phải ở một nơi. Nơi này duyên chưa thành thuộc, nơi kia thành thuộc rồi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, cho nên không có gì không hoan hỷ. Duyên trong này thành thuộc rồi ta hoan hỷ, chưa thành thuộc vẫn là rất hoan hỷ. Thành thuộc thì phải giúp đỡ họ ngay lập tức, chưa thành thuộc thì chờ đợi họ thành thuộc ta lại đến. Niệm niệm không từ giả, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Thanh Lương Đại Sư chú giải giảng hay lắm. Tu nhân đã là có thể lìa tướng của thân tâm rồi, chính là không đắm tâm tướng, chẳng đắm thân tướng. Quả báo là tự nhiên thân của bạn có thể khắp mười phương, giống như chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát. Thân của Ngài có động hay không? Chẳng động. Tâm cũng chẳng động, thân cũng chẳng động. Chúng sanh có cảm thì tự nhiên sẽ thị hiện ở trước mặt họ. Sự tình này thế gian hiện thực là thường có. Tôi thường hay nghe được một số đồng tu phương xa đến gặp tôi, kể với tôi, nói có nhiều lần mộng thấy Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp cho tôi. Người bên cạnh nghe được: thưa Pháp Sư, Ngài đích thực thuyết pháp cho họ ở trong mộng ư? Còn có một chuyện kỳ diệu nữa. Hồi đầu tôi ở San Francisco, có một đồng tu đến nói cho tôi, khi tôi không có ở San Francisco, ông mộng thấy tôi chữa bệnh cho ông. Ông có bệnh thật sự, chữa bệnh cho ông, qua hôm sau là bệnh của ông khỏi thật. Ông đến cảm ơn tôi, cho rằng tôi đích thực vào trong mộng ông chữa bệnh cho ông thật. Cảm ứng đạo giao, tôi không hề vào trong mộng ông đâu, tự nhiên hiện tướng thôi. Chúng ta phải biết được đạo lý này, không chỉ là một chuyện này mà có rất nhiều đấy. Chuyện này rất phổ biến. Đó là cố năng phân thân biến thập phương, tất hiện Bồ Đề Thọ Dương Hạ. Bồ Đề Thọ là đại biểu giác ngộ, dương là đại giác. Hiện tại bạn ở trong đại trí đại giác. Câu này là tỷ dụ. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.